Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Cô gái Mãn Châu, tác giả Độc Cô Hồng, diễn đọc Lưu Hà và Tiểu Tuyết. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Chương thứ 57. Lá thư để lại cho nàng. Thiên Hương ngồi nhìn Mông Bất Danh mà không dám hỏi thêm. Trinh nàng cũng thấy vấn đề thật là lớn lao, nhất thời không thể có những lời vô trách nhiệm. Mông Bất Danh nói tiếp bằng một giọng thận trọng. Tào Hóa Thuần xuất kinh triệu hồi một viên đại tướng, tất nhiên phải là người thân tín của Hoàng thượng mới đặc sai như thế. Và vì vậy mà ta không dám quả quyết khi chưa có chứng cứ rõ ràng. Dương tiểu thư nhất định sau này là phải về kinh, cho nàng biết nghi vấn đó để hỏi cho chắc rồi sẽ quyết định. Thiên Hương nói, đa tạ lão bá, tiểu nữ sẽ đem chuyện hoài nghi của lão bá cho sư muội biết. Trầm ngâm một lúc, Mông Bất Danh nói, Trường An bây giờ không thể ở lâu vì không có gì cần bảo vệ nữa. Trong khi Lý Tự Thành độ binh ngược lên hướng Bắc, chắc chắn hắn cũng đã có ý định uy hiếp kinh sư. Chưa vì hãy nghỉ lại đây cho khỏe, rồi lên đường thượng kinh, dọc đường cũng có thể gặp Đức Uy cũng nên. Ông ta đứng lên, rồi nói tiếp. Đi xa mỏi mệt, để ta ra bảo hòa thượng cho người lo cơm nước. Nói rồi, ông ta bước lẹ ra ngoài, là hắn thở phào đứng dậy. Ngày thường ở đây với tổ của nương, tôi đi ra ngoài với lão nhân gia. Hắn bước ra khỏi phòng và đi theo hướng Mông Bất Danh. Nhìn Vân Tuệ thiêm thiếp trên giường, Ngây Thường thở ra. Trước sau không bao nhiêu ngày mà lại phát sinh quá nhiều biến cố. Thiên Hương sào sào. Sương Đô Đốc ngộ hại, Trường An thì bị mất, chiến sự từ biên cương phía Bắc không biết lành dữ ra sao. Bây giờ bọn giặc Lý Tự Thành lại điều binh ngược về kinh sư, tôi thật không yên. Ngây Thường nhìn nàng hỏi lại, cứ theo như thư thư thì tình hình có thể nguy cấp lắm không? Thiên Hương nói, chuyện đến ngày hôm nay thì quá rõ ràng rồi. Bao nhiêu năm nay triều đình không chấn hưng mà ngày càng suy bại. Trong triều gia ninh lộng quyền, trung thần bị lớp bị hại nên phải ẩn thân, giặc cướp nổi lên nhiễu hại dân lành, không có chỗ để ngóc đầu. Bây giờ binh lực của Mãn Châu lại đè nặng trên Mạn Bắc. Tôi nhìn thấy mấy người của bọn chúng ta giống như những cành cây trơ vơ, e không thể chống nổi một góc trời. Ngày thường nhăn mặt, tình thế đến mức nguy hiểm không còn cứu vãn được nữa sao? Thiên Hương thở ra, bên ngoài là giặc ngoại xâm, bên trong là nội loạn. Phía Bắc chống chọi đã gần như kiệt sức, mấy tỉnh miền Tây lại mất, bọn giặc Lý Tự Thành lại đánh ngược về kinh. Triều đình bây giờ tư phương thọ địch, tình hình đó triệu cô nương chắc cũng nhận ra rồi. Ngày thường cúi mặt, chúng ta thân là thần tử nhà Minh, nhưng có một số lại không lo báo quốc, chạy theo lợi danh, bán rẻ lương tâm, làm cho ba tánh lập than, tan nhà hại nước. Nhưng con người đó tội chết hay còn chưa đủ. Thiên Hương cúi mặt làm thinh, cảm thấy như lỡ lời. Ngày thường vội nói, tổ cô nương tôi không có ý. Thiên Hương lắc đầu, không, triệu cô nương không cần phải dè dặt gì cả. Luận về hành động của tổ gia, tội đã quá nặng rồi. Ngày thường lỗ sắc bất an, nàng hết sức khâm phục Thiên Hương mà cũng cảm thấy thương người con gái bất hạnh này vô kể. Mông Bất Danh bước vào mỉm cười, chờ chút nữa sẽ có ngay. Thiên Hương nói, đâu có chi gấp lão gia. Mông Bất Danh nhìn quanh, là hắn đâu? Ngày thường ngạc nhiên, ủa, anh ấy đi theo lão gia ra ngoài mà. Mông Bất Danh nhướng mắt, thấy đâu, ta đâu có thấy hắn ra ngoài. Ngây Thường nói, lão gia đi xa là anh ấy ra theo liền mà. Mông Bất Danh cau mặt, lạ không, sao ta lại không thấy hắn nhỉ? Có tiếng bước chân bên ngoài, chú Tiểu thò đầu và hỏi, lão gia, Bạch Thí Chủ bà trao thơ này. Linh tính phát giác chuyện bất thường, Mông Bất Danh chụp lấy phong thơ, xé ngay ra. Nhưng khi liếc vào, ông ta hơi biến sắc. Cái thằng nhỏ này, Ngày Thường tái mặt đứng lên, lão nhân gia trao thơ cho nàng. Mông Bất Danh nói sụi sơ, coi đó. Liếc vào thơ, Ngây Thường đã run lên. Là hắn? Thiên Hương bước lại. Chuyện gì thế, Triệu cô nương? Ngây Thường trao thư cho Thiên Hương rồi ngồi bệt xuống ghế, nước mắt trào ra. Thiên Hương tiếp lấy lá thư được viết rất láu. Mông lão gia nhã xám, Sương đô đốc bị ngộ hại, tin dữ chuyển ra, nhân tâm sục đoạn. Lưu huynh một thân một kiếm đang xông vào chỗ gian nguy, không thể ngồi yên một chỗ. Quốc gia nguy biến, nếu bằng vào thanh tử kim đao mà có thể lấy đầu Lý Tự Thành để tạ tội cùng thiên hạ, thì cho dầu máu tôi có phải tưới xuống để thấm giang sơn thì cũng không có gì tiếc rẻ. Ngày thường có được lão gia và Sương tổ nhị vị cô nương chiêu cố, tôi cũng được yên tâm. Nếu thường là hán này, xin lão gia thu nhận nàng để nàng có chỗ nương tựa, mà lão gia cũng có người sớm ăn nổi tuổi già. Thiệt hạ anh hùng không phải chỉ có mỗi một mình La Hán. Xin lão gia hãy khuyên giải Ngây Thường tìm chỗ gửi thân, đừng đợi làm chi kẻ đã thành tàn phế. La Hán bái thơ. Thiên Hương chắc lưỡi. Bạch Thiếu Hiệp thật là... Nàng có thể nói gì hơn nữa, tình lý thật quá khó khăn. Ngây Thường sưng sưng nước mắt, lá thơ vẫn tắc nhưng thật ra xiết. Mông Bất Danh dậm chân. Đánh đòn, cái thằng nhỏ thật đáng đánh đòn. Ngây Thường tức tuổi. Đã cùng nhau chung sống thật lâu, thế mà La Hán không hiểu tôi là người thế nào sao? Thiên Hương lắc đầu. Không, tôi nghĩ Bạch Thiếu Hiệp biết nhiều lắm chứ. Không phải là không biết, nhưng mỗi người đều có một nỗi khó khăn. Ngây Thường vội thụp xuống trước mặt Mông Bất Danh. Xin nghĩa phụ xác nhận con là dưỡng nữ. Trước mặt nghĩa phụ con xin nói, bắt đầu từ giờ phút này, con là vợ của La Hán, chứ không phải là vị hôn thê nữa. Nếu gặp chàng, con sẽ theo chàng trọn đời. Nếu không gặp lại chàng, con sẽ thờ chàng cho đến hết đời con. Mông Bất Danh đưa tay đỡ Ngây Thường đứng dậy. Ông nhìn sững vào mặt nàng và vụt toét miệng cười. Được rồi, được rồi. Bấy lâu nay ta rất sợ thê thẳng tổ phược, nhưng bây giờ thì được, bây giờ thì cuộc sống của ta không thể thiếu chung bây. Ta không thể sống một mình được nữa. La Hán nói đúng, ta đã già rồi, ta cần một sự an ủi. Ông ta vùng nghiêm mặt, ánh mắt thật quả quyết. Ngây Thường, đừng có buồn, đừng có lo. Nghĩa phụ xin đem cái danh sự ăn mày của nghĩa phụ bảo đảm sẽ bắt cái thằng đó lại cho con. Vành môi thảm đạm của Ngây Thường chợt hé nụ cười. Trông vào nụ cười của nàng, Thiên Hương cũng muốn khóc. Nàng hiểu tình cảm của Ngây Thường đối với La Hán nặng biết bao. Trên người họ đi rất nhanh, hình như tất cả tốc lực phi hành của họ là cái mà người ta gọi là sở trường của những kẻ giang hồ. Họ đã mang ra dùng hết. Trên người bốn người đi trước, một người đi giữa, bốn người theo sau. Bốn gã áo vàng vẻ mặt khẩn trương, thất thần, có lúc như ngờ nghệch, nét kinh hoàng vẫn còn đậm trên mặt họ. Lý Đức Uy vẫn ung dung, mắt hắn như sao, nhưng mặt hắn thản nhiên. Trước mắt là một bãi đèn, nói bãi là vì nhiều lắm, cả một khu vực rộng lớn, ánh đèn răng răng, không thể đếm xuể. Đêm tối trầm trầm, thỉnh thoảng có tiếng ngựa hí dài, nó làm cho bầu đêm bớt phần nặng nề. Trái lại, tiếng ngựa hí giữa vùng trời trống rỗng càng làm cho đêm thêm thăm thẳm, khi lạnh sợn người. Ở xa không làm sao thấy được, nhưng khi đến gần thấy những ánh đèn, những tên áo vàng đông nghẹt không làm sao đếm hết. Trong đám có người cầm thương, có người cầm đao, lợp chởm. Bốn tên áo vàng phía trước dừng ngay lại, bốn tên bên phải quay lại nói, hãy ở ngoài sinh, chờ đợi, ta vào thông báo. Lý Đức Huy chắp tay sau đít, thong song nhìn quanh bốn phía. Cánh đồng mênh mông hơi trùng, từng sải lều được căng bằng thứ bố dày, thứ lều của sông dân du mục, thứ trại binh di động, lều được căng khít vào nhau, dài ngang dài dọc, thẳng băng. Lý Đức Uy vụt gật đầu. Thứ quần ô hợp cắm trại được như thế này là khá. Từ phía sau có dòng lạnh băng băng, định so thám quân tình phải không? Lý Đức Uy cười. Các người mang ta đến đây với ý định không cho ta trở ra được thì lo chuyện gì do thám hay không? Giọng nói bên sau. Sâm Vương tài hùng đại lược, trí dũng kiên toàn, thứ trại tạm binh này có nghĩa lý gì đối với tiên phương thiết trận? Đức Huy cười. Mới nghe khen mập đã thở ồ ồ, có chừng mắc chứng ảo giác đó. Tiếng bên sau trầm nặng. Người có biết đây là đâu không? Ăn nói phải giữ lời. Đức Huy điềm đạm. Nói ra sợ các hạ không tin. Chờ nếu trước mặt Lý Tử Thành, chắc ta nói chuyện cũng thế thôi. Trong gió, phía sau lưng Đức Huy chợt nghe hơi lạnh. Thứ hơi lạnh của đại đao. Vừa quật ngược cây quạt cầm trong tay lên, Đức Huy vừa nói. Sát cận quân đinh, không được tự tiện giao đấu, không có quân kỷ gì hay sao? Tiếng sau cùng vừa dứt thì tiếng thép đã khua lên, thanh đao vụt khỏi tay tên áo vàng, văng tuốt về góc lều bên trái. Từ trong giải trại có bóng người thoáng xa và có tiếng sang sảng. Sấm Vương triệu kiến. Đức Huy hất mặt, dẫn đường. Hai tên áo vàng vừa ra vội quay trở vào trong. Đức Huy chậm rãi theo sau. Giữa giải lều có một con đường rộng dần và một gian lều rộng, và cao hơn hết, hai bên trước cửa gian lều rộng có tám tên áo vàng cầm kiếm đứng thẳng, người và kiếm được tuốt trần. Từ ngoài cửa bước vào, cứ cách vài bước là một tên áo vàng cầm đuốc đưa cao, một tay cầm đuốc, một tay hoặc đao ngang ngựa. Con đường dẫn vào gian lều rộng lớn, ánh sáng như ban ngày. Tư thế của trại sinh, bên sau hai người cầm đuốc là hai hàng cung thủ. Đao thuật trần, tên gắt thẳng dây cung, tất cả đều như nín thở. Không khí im lặng phăng phắc, đội người thật chỉnh tề, chứng tỏ đó là đạo binh tinh nhuệ. Đạo quân đã được nhiều huấn luyện, sát khí đằng đằng. Bây giờ đã vào đến cửa lều, gian lều này không phải là căng bằng thứ vải bố, nó là da trâu được khâu lại. Đức Huy liếc mắt qua là biết ngay thứ da trâu đã được ngâm dầu. Nó là thứ ít có trong một quân lương chìa gian trại trung khu. Hai bên có đèn, trên nóc lều có đèn, bốn phía đèn, ngay trước cửa lều có bốn tên áo vàng mang kiếm. Đức Huy ung dung bước thẳng vào trong. Bốn tên áo vàng vụt ra và bước tới, bốn thanh trường kiếm ra khỏi vỏ thật nhanh. Chúng hô dập lên bằng một giọng trầm trầm. Đứng lại. Đức Huy mỉm cười, đứng cách gian lều chừng một trượng. Từ trong gian lều, bóng người nhoáng ra. Năm người một trước bốn sau, năm gã áo vàng. Tên đi đầu, vóc người tầm thước, mắt nhỏ mày dài. Lưng thắt sợi dây đai khảm ngọc, mặt trắng không râu. Trông niên kỷ khoảng 40 ngoài, tư thái có vẻ thư sinh. Đức Huy thản nhiên, nhưng hắn nghĩ thật nhanh, chắc chưa phải là Lý Tử Thành. Ánh mắt của người áo vàng vụt loe lên, tia mắt sáng quắc, giọng hắn lạnh lùng. Ngươi là gã họ Lý, người thân cận của Xương Tông Luân. Đức Huy gật đầu. Lý Đức Huy. Hình như thái độ thiếu tôn kính của Lý Đức Huy đã phạm vào điều cấm kỵ. Hai hàng đại hán áo vàng hai tên vụt vang tiếng hầm hừ và binh khí khua động. Tên áo vàng mặt trắng khoát tay, bốn phía im lặng như tờ. Tên áo vàng mắt trắng hỏi. Nghe nói người là y bát truyền nhân của bố y hầu. Đức Huy gật đầu. Tin tức của các người chính xác lắm. Đúng, ta đang chấp trưởng ngân bài lệnh bố y hầu, phụng chiếu Cẩn Vương. Ngân bài lệnh thay mặt triều đình tru diệt gian thần tặc tử. Tên áo vàng mặt trắng cười lạt. Nơi đây không phải là đất của họ Chu, mà là đất của họ Lý, cương thổ của Sâm Vương. Cương thổ của Sâm Vương thì không có thứ bố y hầu, những thứ ngân bài lệnh chủ đó. Đức Uy nói, toàn thể Trung Nguyên đều là vương thổ, bất cứ đứng trên mảnh đất nào cũng là thần tử của nhà Minh. Tên áo vàng mặt trắng nói, ta thừa nhận các ngươi là thần tử của họ Chu, thế nhưng bây giờ thì khác rồi. Những kẻ kế nghiệp của họ Chu ngày càng hủ bại, ngu sục gian định, bức hại trung lương, làm cho triều đình suy sụp, biên cảnh bị xâm lăng, lề thứ không được phút giây nào yên ổn. Họ Chu của các ngươi không còn xứng đáng là bậc quân vương. Họ Lý của ta nhìn vào thực cảnh đó, họ Lý của ta không nỡ để cho Giang Sơn vào tay dân dị tộc, không nỡ để Lê Sơn bị dẫm dưới gót ngoại bang, cho nên phất cờ chiêu tập anh hùng và bọn ta đã thành công. Đức Huy vụt gật đầu, không biết là tán thành hay là đồng ý về câu nói. Thuận lòng trời thì được lòng người. Tên áo vàng mặt trắng như được chớn, tất nhiên. Nhưng Đức Huy nhướng mắt và giọng hắn cũng đã khác đi. Nhưng hành động của các ngươi là hành động thừa gió bẻ măng. Trong khi trăm họ lầm than cơ khổ, thì các ngươi lại hùa lên cướp bóc, giết người, hãm hiếp. khiến cho bên ngoài đang bị ngoại xâm, bên trong nhà tan cửa nát, dân chúng bổng bế nhau chạy loạn, lớp thất lạc, lớp đói, lớp chết. Không phải là vì loạn giặc Mãn Châu, mà lại chính vì loạn Lý Tự Thành. Câm miệng lại! Tiếng thét từ trong hai hàng cấm vệ cùng lúc với một mùi thương, mũi kiếm sáng ngời chĩa về phía Lý Đức Uy. Hắn điểm nhiên như không thấy, hắn nói: đó là một sự thật mà không một ai có thể chối cãi, và lịch sử phải ghi vào. Tên áo vàng mặt trắng khoát tay như ngọn thép thụt về. Không khí vừa căng lên đã xẹp xuống. Tên áo vàng mặt trắng cười gằn: người quả là quá to gan. Đức Uy nói: không to thì sao ta dám đến đây? Giọng của tên áo vàng mặt trắng lạnh băng băng: từ đời Hạ Kiệt đến nhà Thương, bất cứ một cuộc khởi nghĩa nào thì cũng không làm sao tránh khỏi chuyện tổn hao nhân mạng. Đức Uy gật đầu: tất nhiên, nhưng bất cứ cuộc khởi nghĩa nào cũng không có chuyện cướp của giết người. Ngày xưa khi phá Tần, bái công phải có ba ước pháp. Tên áo vàng mặt trắng khoát tay: đủ rồi, tranh cãi bằng miệng thì vô ích. Ta cho ngươi biết nhà họ Lý của ta hành động có điều kiện, thuận theo là còn, nghịch mạng là chết. Muốn ta được loạn hơn nữa rất dễ dàng, hay bảo họ Chu nhường vị đi. Đức Uy nói: cái mà ngươi gọi là khởi nghĩa nhắm vào chiếc ngai vàng sao? Tên áo vàng mặt trắng nói: họ Lý của ta thuận lòng trời mà hành sự vì quốc dân. Đức Uy vặn lại: đã là vì quốc dân thì tại sao không lo ngăn chống ngoại xâm, mà lại ở bên trong gây nội loạn, cướp của giết người? Tên áo vàng mặt trắng nói: ta đã nói, cãi bằng lời vô ích. Đức Uy nói liền theo: và ta cũng đã lấy sứ để ngăn giữ, lấy chuyện giết người để ngăn chặn sự giết người. Tên áo vàng vặn lại: người muốn thấy uy phong của ta sao? Đức Uy nói: ta đến đây là để lấy đầu Lý Tự Thành, tạ tội với trăm họ, tạ tội với Xương Đô Đốc. Tên áo vàng mặt trắng vụt cười khan, giọng cười của hắn kéo dài, tưởng chừng như không dứt. Thật lâu, hắn đưa ngón tay chỉ vòng quanh, rồi chỉ vào mặt Lý Đức Uy: trại tráng đinh của ta, cường tướng lưng binh như rừng, bằng vào ngươi mà nói chuyện hơn thua sao? Lý Đức Uy đáp: trước khi đến đây ta đã biết rồi, bọn ngươi nhiều tướng nhiều binh. Tên áo vàng mặt trắng cười khẩy: ta đã giết họ Chu một Dương Tông Luân, ngươi đòi thưởng mạng, ngươi giết một đại tướng của họ Lý, ai đời có sự bồi thường? Đức Uy đáp: người giết đó là một vị thần tướng, xương cốt của nước nhà, còn ta giết đó là một tên thảo khấu giết người cướp của. Tên áo vàng mặt trắng nói: ta đã nói, cãi bằng lời lẽ vốn là vô ích. Bây giờ thuận ngã giả tồn, nghịch ngã giả vong, người dám chống đối với ta là người phạm tội hơn dự liệu, chết còn chưa đủ. Nhưng hắn vụt đổi giọng: nghe nói người có tấm bản đồ kho tàng phải không? Đức Uy gật đầu: có, người muốn à? Tên áo vàng mặt trắng nói: người giao tấm bản đồ đó, ta tha tội chết. Đức Uy cho tay vào lưng, lấy tấm địa đồ quận tròn đưa ra trước mặt: hãy đến mà lấy. Tên áo vàng mặt trắng nhìn sững vào tấm da quận tròn đưa ra trước mặt. Một tên áo vàng đeo kiếm ở phía sau lưng vụt bước trở lên, đưa tay ra lấy. Đức Uy nghiêng nhẹ bàn tay, quận da gõ lên bàn tay của tên áo vàng đeo kiếm, nghe cái rốp một mảnh giấy, nhưng nếu nằm trong tay Đức Uy cũng trở thành là sắt. Sương mù bàn tay của tên áo vàng đeo kiếm bể nát và cái cùi tay đứt văng tuốt vào góc lều. Hắn rú lên khủng khiếp, tay trái ôm lấy tay phải, chạy thụt ra sau. Bốn bên tiếng thét dập lên, kiếm kích đau thương lập chở, chĩa về phía Lý Đức Uy. Đức Uy vẫn đứng thản nhiên, thái độ của hắn thật ngạo mạn. Tên áo vàng mặt trắng lại khoát tay, bao nhiêu mũi thép lại rụt về. Tên áo vàng mặt trắng lại nhìn thẳng vào mặt Lý Đức Uy: ngươi lại làm bị thương một tên vệ sĩ của ta. Đức Uy nói: tại hắn vô lễ, ta đã phải bảo chính tay Lý Thành đến lấy cơ mà. Tên áo vàng mặt trắng cười khẩy, hắn chậm chậm bước lên. Đức Uy vẫn cầm tấm địa đồ đưa tới trước, tay phải buông xuôi theo thân mình, dáng cách của hắn không có vẻ gì là chuẩn bị. Tên áo vàng mặt trắng cứ bước lên, bước chân của hắn không nghe khua nhưng thật nặng, chứng tỏ hắn đã vận công đầy đủ để ứng phó. Hắn bước chậm, nhưng khoảng cách hai người chỉ hơn một trượng, nên chỉ mấy bước là đã đủ gần kề. Đức Uy vụt nói: khoan! Tên áo vàng mặt trắng đứng lại hất hàm: sao, người đã hối hận rồi à? Đức Uy thản nhiên: ta đâu có hối hận, Và nơi đây đâu phải là chỗ để người hối hận. Tên áo vàng mặt trắng cười. Đúng, người ước lượng tình hình khá lắm. Vậy tại sao? Tích Quy nói. Ta cần Lý Tự Thành thân tự đến lấy tấm địa đồ. Thế nhưng ta chưa thấy Lý Tự Thành. Tên áo vàng mặt trắng à một tiếng và bật cười. Ha ha, như thế là ta biết rồi. Nhưng ta cũng cho người biết rằng những người của Lý gia không một ai dám làm chuyện mạo danh. Đức Quy nói, nhưng nếu vì để bảo vệ mạng thì vẫn bảo người chết thay. Tên áo vàng mặt trắng nói, làm sao có chuyện sợ chết, thần long giáng thế, bá linh phò trợ. Đức Quy nói, thiên tử quả là có bá linh phò trợ, chỉ hiểm vì Lý Tự Thành là tiên giặc mà cả thiên hạ đều xì vả. Chuyện đó Lý Tự Thành đã tự biết mình. Tên áo vàng mặt trắng vùng đổi sắc, giọng hắn trầm trầm, người không được vô lễ, nhưng nếu như thế thì đã khó rồi, vì ngươi đã từng thấy... cũng được, ngươi có thể hỏi những người có mặt. Đức Quy cười điềm đạm. Ngươi cho ta là chú bé 3 tuổi hay sao? Ngươi không chứng minh được ngươi là Lý Tự Thành, nhưng ta thì lại có thể chứng minh ngươi không phải là Lý Tự Thành. Tên áo vàng mặt trắng nhướng mắt. Cách chứng minh của ngươi như thế nào? Đức Quy đáp, Lý Tự Thành hoặc có thể khá vững vàng trên lưng ngựa. Thế nhưng hắn không phải là người trong giang hồ. Võ công của hắn không phải từ trong giang hồ mà ra. Nhưng ta thấy ngươi có một trình độ võ công khá lắm. Một chuyện đó thì cũng đủ chứng tỏ ngươi không phải là Lý Tự Thành. Tên áo vàng mặt trắng sạm mặt. Thế ngươi đoán ta là ai? Đức Quy đáp, ngươi chỉ bất quá là một tên nha chảo tương đối khá của Lý Tự Thành mà thôi. Tên áo vàng mặt trắng vụt ngửa mặt cười dài, nhưng vừa cất tiếng cười là thân hình hắn đã nhoáng lên, phóng thẳng vào Đức Uy, đưa tay đoạt lấy cuốn địa đồ. Đức Uy cười lạt, hắn nghiêng mặt tay lại, cuốn địa đồ lại nhắm vào mũ bàn tay của tên áo vàng mặt trắng. Đâu có dễ quá như thế. Tên mặt trắng vừa nói, vừa quạt bàn tay lại, đúng như Đức Uy nhận xét. Trình độ võ công của hắn hơn hẳn tên khi nãy quá nhiều. Hắn vừa nghiêng qua là bắt thẳng vào cổ tay của Lý Đức Uy. Đức Uy hạ tay xuống một chút, cuốn địa đồ cất lên trên và hắn lắc nhẹ qua. Cuốn địa đồ lại quét ngang cổ tay của tên mặt trắng. Cao thủ giao đấu với nhau thật chỉ trong chớp mắt. Trong khoảnh khắc, tên áo vàng mặt trắng đã thi triển 3 chiêu. Trong 3 chiêu không ai nhìn kịp, thế nhưng hắn vẫn không thể chạm vào tấm bản đồ và Lý Đức Uy cũng chưa đụng được vào hắn. Thình lình, chiêu thế của tên áo vàng mặt trắng vụt biến thật nhanh. Tay phải của hắn vung rộng ra, tạo thành một thế kim cung trước mặt và đập thẳng vào giữa ngực Lý Đức Uy. Tay trái hắn nhẹ nhẹ đưa lên, ngón tay trỏ dương ra, điệp ngay vào hông bên ngoài. Bây giờ thì hắn không nhằm tấm địa đồ nữa, hắn nhằm Lý Đức Uy. Vẫn đứng thẳng người và chân không di động. Lý Đức Uy chậm chậm đưa tay phải ra ngoài, nhưng tay trái cầm tấm địa đồ vung lên khá mạnh. Hai cánh tay chạm nhau theo lối trực diện. Tên áo vàng mặt trắng hự lên một tiếng nho nhỏ, ôm lấy cổ tay, nhảy thụt lùi. Lý Đức Uy rất biết tình hình hiện tại. Hắn biết khi cần thì tên áo vàng mặt trắng và hắn cách xa, thì hai bên cung nỏ điệp kích sẽ bắn ra. Hắn không thể để cho trường hợp này xảy ra như thế được. Cho tấm bản đồ vào lưng và rút thanh ngư trường kiếm thật lẹ, chân hắn nhích tới thật nhanh. Không ngờ Lý Đức Uy lại quá nhanh như thế, tên áo vàng mặt trắng hoảng hồn, liên tiếp thoái lui. Tám tên áo vàng đứng phía sau, cùng rút kiếm một lượt tiến lên, chúng răng hàng ngang, chặn Lý Đức Uy. Đã có ước định trước rồi, tình thế hiện tại, một khi đã đồng thủ là phải tốc chiến. Lý Đức Uy không dừng lại, hắn cứ xông lên theo đà, nhưng thân hình hắn quay tròn, quay và tiến cùng một lượt. Tiếng thép chạm vào nhau liền một giây, y như người ta dùng mảnh thép mỏng keo ngang song sắt. Tám thanh kiếm của tám tên áo vàng bị giạt nghiêng qua một phía. Lý Đức Uy quay thêm vòng nữa, máu từ trong người của tám tên áo vàng bắn phụt ra. Không dừng lại một giây, Lý Đức Uy lao thẳng về phía trước, nhưng tên áo vàng mặt trắng cũng khá nhanh, hắn ẩn thân mất dạng. Nhanh như cắt, Lý Đức Uy lộn ngược thân hình trở lại. Hắn bám sát vào đám áo vàng cầm kiếm đứng giạt hầu lúc nãy. Bây giờ họ đã chặn theo. Ngay lúc đó, bên sau lều có tiếng vang lên. Tướng quân ra lệnh, phải lưu tên này lại, sống chết gì cương được. Nhưng cung tiễn bây giờ không sử dụng được, vì Lý Đức Uy đã không cho cơ hội. Hắn cứ tung lên xả xuống, xoáy chặt vào đám áo vàng, gần như hắn quẩn trên đầu họ. Nhưng hắn lại không hẳn ở trên, mà cứ hụp lên hụp xuống. Thấy bọn áo vàng cũng theo những cái loáng thoáng đó mà ngã dài. Máu nhuộm đỏ nền đất, máu hắn ướt cả những tấm vải che lều. Tình thế bắt đầu bấn loạn, những cung thủ luôn hầm hừ lắp tên từ trước nhưng không thể buông tên. Lòng căm hờn cộng với tình thế bắt buộc, Lý Đức Uy không thể dừng tay. Thanh ngư trường kiếm cứ nhoáng lên theo đà phi thân của hắn, và thấy của bọn áo vàng lại thi nhau ngã xuống. Máu bây giờ loang loáng dưới ánh đuốc chập chờn, bây giờ thì đã hoàn toàn đảo loạn. Lý Đức Uy không cho bọn áo vàng có cơ hội tránh ra xa. Hắn cứ bám sát theo y như một con cọp trong 7 giây hoảng hốt. Thêm nhiều tên ngã xuống và Lý Đức Uy vẫn cứ nhoáng qua nhoáng lại. Thanh ngư trường kiếm đến đâu, máu bụt loang đến đó. Đám áo vàng càng đạp lên hỗn độn